Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tháng 9 vừa qua, tiểu thuyết Điện Biên Phủ của nhà văn người Cameroon Marc Alexandre Ohobombe được trao tặng giải thưởng văn học Louis Guillou, giải thưởng mang tên văn sĩ người vùng Bretagne này, vinh danh những sáng tác đậm tình người. Điện Biên Phủ kể về câu chuyện của Alexandre. 20 năm đã trôi qua từ khi anh từ giã Đông Dương và mãi mãi rời xa vòng tay ấm áp của Mai Lan. Nhưng Đông Dương và Mai chưa bao giờ lìa xa anh. Bị thương nặng trên cầu Long Biên, Alexandre được một người lính thuộc địa Senegal cứu mạng. Cũng chính tại địa ngục Đông Dương ấy mà nhân vật chính trong truyện Alexandre đã tái sinh. Tàn cuộc chiến, chàng thương binh Alexandre trở về Pháp, nối lại cuộc hôn nhân với người vợ trẻ là Mireille. Giữa đôi vợ chồng này là 57 ngày đêm Điện Biên Phủ, là bóng hình của Mai Lan, một thân hình mảnh khảnh với gương mặt như trăng rằm. Mai Lan là tia sáng mặt trời duy nhất trong màn đêm. Điện Biên Phủ không là cuộc chiến của Alexandre hay của Alassane Diop, người lính từ Senegal bị phái sang Đông Dương. Đấy cũng không phải là cuộc chiến của một ông bộ đội già mang tên Shaw mà Alexandre đã gặp được ở Hà Nội sau này. 20 năm sau trận đánh Điện Biên Phủ, Alexandre nay là một nhà văn, là một nhà thơ, là một trí thức dấn thân. Anh đã trở lại Việt Nam để viết nốt chương cuối của cuộc đời. Bằng thể văn xuôi, có vần có điệu tựa như một bài thơ, Điện Biên Phủ của Marc Alexandre Ohobombe không viết về chiến tranh Việt Nam, về thời kỳ đô hộ hay về cuộc đấu tranh giành lại độc lập của các quốc gia bị chiếm đóng. Thế nhưng tất cả những chủ đề ấy đã được tác giả người Cameroon thai nghén trong 2 thập niên và anh đã mất 4 năm mới hoàn tất cuốn tiểu thuyết đầu tay. Cũng cần nói thêm, không chỉ là một nhà văn, Marc Alexandre Ohobombe còn là một nhà thơ từng đoạt giải thưởng Paul Verlaine của Viện Hàn Lâm Pháp Académie Française năm 2015 với tập thơ Le Chant des Possibles. Anh chính là sứ giả đưa thơ ca của mình lên sân khấu dưới nghệ danh Capitaine Alexandre. Nhân dịp tiểu thuyết Điện Biên Phủ được trao tặng giải thưởng văn học Louis Guillou, RFI Việt ngữ đã mời Marc Alexandre Ohobombe đến phòng thu để nói chuyện về tác phẩm văn học đầu tay của anh. Thân chào Marc Alexandre Ohobombe. Câu hỏi đầu tiên đó, thì duyên cớ nào đã thôi thúc anh chọn viết cuốn tiểu thuyết đầu tay về Điện Biên Phủ, một vùng đất xa ngàn trùng với Douala, Cameroon, nơi anh đã sinh ra?
Pour moi, la réponse est assez simple, elle est évidence même. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je fais partie d'une vieille école.
Đối với tôi, câu trả lời khá đơn giản và gần như là một điều hiển nhiên. Đã mang tình người rồi, thì không có gì xa lạ đối với tôi. Điều này tôi đã được mẹ dạy. Bà vốn là một thầy giáo môn triết và văn chương ở Cameroon. Bên cạnh đó thì từ năm 15 tuổi, tôi đã bị mê hoặc bởi 3 chữ, Điện Biên Phủ. Cho dù là vào thời ấy, tôi không hề biết Điện Biên Phủ ở chân trời nào, chuyện gì đã xảy ra ở đấy. Mãi khi lớn lên, qua bài học về lịch sử và sự tò mò, thì tôi mới tìm hiểu thêm về trận đánh này. Từ đó tôi muốn viết về chính sách thực dân, về những cuộc đấu tranh để giành lại độc lập. Chủ đề này rất gần gũi với Cameroon, bởi nước tôi cũng đã trả giá cho trận đánh ấy. Sau Điện Biên Phủ đến lượt Algeria và nhiều quốc gia Phi Châu, đã vùng lên đòi độc lập.
Trong cuốn tiểu thuyết Điện Biên Phủ đó, thì dù không phê phán chiến tranh hay chính sách thuộc địa của Pháp, thế nhưng mà qua cái hành trình nội tâm của những nhân vật trong truyện, thí dụ như là Alassane Diop, người lính ở Senegal bị điều động sang Đông Dương, hay là ngay chính bản thân Alexandre và cả cái người lính Việt Nam mà anh đặt cho cái tên là ông Shaw, đều đã phải thốt lên rằng Điện Biên Phủ không phải là cuộc chiến của họ. Họ chỉ là những người lính bị đẩy vào vòng xoáy của bạo tàn. Nhưng trong cái địa ngục trần gian ấy thì tình người là chiếc phao cứu họ ra khỏi bùn lầy. Tình người ở đây được thể hiện qua tình yêu, qua tình bạn. Vậy Điện Biên Phủ có phải là cái cớ để kể về một câu chuyện tình giữa một anh lính với một cô gái bản xứ, về một cuộc hôn nhân đã âm thầm đổ vỡ, về cái nỗi cô đơn trống trải của mỗi con người?
Alors, je sais pas si c'était un prétexte, mais ce qui est certain, c'est que j'avais envie de raconter une histoire.
Không biết có phải là cái cớ hay không, nhưng điều chắc chắn là từ lâu tôi đã muốn viết về tình yêu. Tôi đã đưa tình yêu vào thi ca, nhưng chưa bao giờ kể một câu chuyện dài, chưa bao giờ thám hiểm nhiều khía cạnh phức tạp của tình yêu, về muôn mặt và muôn vàn sắc màu trong cái tình cảm ấy. Điện Biên Phủ cho phép tôi đi đến tận cùng, đạt tới đích đã vạch ra. Đó là mối tình Alexandre dành cho Mai Lan, một cô gái Bắc Kỳ luôn đồng hành với anh trong tâm tưởng suốt 20 năm sau khi từ giã Điện Biên Phủ. Đấy cũng là tình yêu chân thực nhưng rất cô đơn giữa Alexandre với vợ là Mireille, là chuyện tình của ông Sô và vợ. Đó là những mối tình trong thời chiến.
J'avais besoin et envie de raconter une histoire d'amour au long cours et Điện Biên Phủ m'a permis ça et de la raconter sur fond de guerre.
Anh đã đến Điện Biên Phủ lần nào hay chưa?
Oui, j'y suis allé pour le livre Điện Biên Phủ. Quand je relis ce texte-là à chaque fois que je suis sur scène,
tôi luôn có mặt ở Điện Biên Phủ mỗi lần đọc lại những dòng văn trong cuốn tiểu thuyết cùng tên trên sân khấu. Nói đùa vậy thôi, chứ tôi chưa từng đặt chân tới chốn này. Nhưng hy vọng là sẽ được tọa nguyện trong một tương lai không xa, bởi tôi đang có dự án sang Việt Nam, đến Hà Nội và Điện Biên Phủ chia sẻ với bạn đọc về cuốn sách này. Có thể là chuyến đi sẽ diễn ra vào năm tới, nhưng kỷ niệm trận đánh Điện Biên Phủ, thật tình là khi viết sách tôi không dám mơ là sẽ được cả phía Việt Nam lẫn phía Pháp mời tới Điện Biên Phủ. Nhưng tôi rất hạnh diện được chia sẻ sách của mình với tất cả mọi người, vì đấy là bằng chứng cho thấy bất luận màu da, mỗi con người chúng ta đều cười hay khóc bằng chung một ngôn ngữ. Đó là ngôn ngữ của tình người. Từ rất lâu tôi đã biết là mình có hẹn với Điện Biên Phủ.
Viết chuyện, làm thơ và nhất là kết hợp thơ với nhạc trên sân khấu. Vậy thì anh có thể đọc thử một đoạn văn trong Điện Biên Phủ cho thính giả Việt Nam được hay không? Xin cảm ơn Mark Alexandre Ohobombi, tác giả cuốn tiểu thuyết Điện Biên Phủ, giải thưởng văn học Louis Guillou 2018.
Retour sur le pont, il pleut des bombes. Tentons de nous frayer un chemin, un destin entre les flammes. Il fait jour clair et beau. Nous sommes jeunes, trop jeunes pour mourir. Eux aussi d'ailleurs, nos ennemis, trop jeunes. Mais c'est la guerre, nous sommes tous embarqués, engagés, soldats aux ordres d'État, parfois sans âme. Nous colonisons ceux d'en face, décolonisent leurs terres et leurs esprits. Chaque pays lutte pour ses raisons. Plus ou moins obscures ou lumineuses, chaque pays lutte. Et des hommes meurent trop jeunes des deux côtés du pont. Notre mission échouera. Nous ne sauverons pas les ressortissants français que nous devions conduire en lieu sûr. Nous avons perdu le contrôle du véhicule, perdu la tête du régiment, perdu la main sur la vie. Et ça mitraille autour de nous, et ça crie, et ça meurt. C'est mon tour d'y passer. C'est ce que je me dis, ressens, en voyant tout ce sang qui gicle, s'échappe de mon ventre. Touché par une balle, je m'écroule au sol. Autour de moi, d'autres gisent. Je reconnais un peu plus loin la jolie petite Marie et Éléonore, sa mère, enseignante à l'école française. Trop jeunes pour mourir, elles aussi. Je sens mon corps se vider, mon souffle se couper, mon cœur cogner, s'arrêter, battre de moins en moins fort. Je pisse rouge, m'abandonne à mon sort, à ma mort, j'y serais resté si Diop n'était pas revenu me chercher. Sur le pont, il pleuvait. Il pleuvait aussi la première fois que j'ai aperçu Maï. Je me rendais au Normandie, le cœur lourd. La semaine avait été difficile, je venais de tuer mon premier homme. Mon sergent-chef m'avait dit que je n'oublierais jamais cette sensation, ce regard figé. Il avait raison. On n'oublie jamais sa première fois. On se demande s'il avait une femme, des enfants, un père, une mère, une famille inquiète, des amis quelque part. On se demande s'il aimait les siens et la vie qu'on vient de lui ôter. Et puis on détourne le regard, on cesse de penser, submergé par le doute, la raison ou l'émotion. Et puis la guerre reprend son cours, la mort n'attend pas. Je me dirigeais vers le Normandie d'un pas alerte, essayant de passer entre les gouttes de pluie et mes pensées. Je me sentais mal, et me demandais qui j'étais, ce que je foutais là, au milieu de ce champ de bataille. Je me rendais au Normandie, me demandant qui j'étais, ce que je foutais là, au milieu de ce champ de bataille. Et elle, Maï, était là, élégante et frêle, assise au dernier bar, avant la fin du monde.